Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu.
Thì hôm nay chúng ta học tiếp về cái phần kinh Thủ Lăng Nghiêm. Thì trước khi mà học qua cái phần này, tức là tiết B, thì Đức Phật chỉ rõ cho Tôn giả A Nan và đại chúng về sáu căn, tức là xưa giờ mình nói sáu căn là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Thì sáu thì phải có một. Một tức là thường thường chúng ta hiểu nôm na là mình có cái một bên trong nó mới điều khiển, giống như con rối gì đó, phải không? Con rối thì khi mà nó muốn cử động là phải có một cái người bên trong họ giật dây. Thường thường chúng ta chấp như thế, nên tinh thần trong nhà Phật là phá những cái chấp trước, nên đến cái cảnh giới của Bát Nhã là quét sạch hết mọi tư tưởng. Thì đây thường thường chúng ta học qua cái phần mà những cái thấy này, không biết thấy rồi biết nghe, Đức Phật phá hết luôn. Nên đến cái cảnh giới này rồi thì các ngài nói các ông chỉ tu mọi cái phương tiện thiện xảo của Đức Phật đều là hí luận hết. Đến cái cảnh giới này chỉ thu à, nói thẳng điều luôn, mọi cái ngôn ngữ là phải quét sạch hết, không còn một cái tư tưởng nào trong đó hết. Đây bây giờ chúng ta học sẽ thấy, đây Đức Phật chỉ rõ một sáu điều là hư vọng. Hư vọng tức là nó không có thật á. B1 biện minh không phải một mà cũng phải sáu luôn. Học vô Lăng Nghiêm mình mới giật mình à, cho nên cái tinh thần của Lăng Nghiêm là tinh thần đốn ngộ, tinh thần của Lăng Nghiêm là tinh thần đốn giáo. Đến với các thiền sư, các ngài không có giải thích, đẩy mình đến chỗ tiệt. Tiệt gì? Gọi là tiệt hậu tái tô. Phải một lần á, mình phải một lần chết đi để ngàn năm sống lại. Đó tinh thần của nhà thiền, gọi là tiệt hậu tái tô. Mình phải một lần chết, chết đi những cái ngôn ngữ, chết đi những cái hí luận, chết đi những cái thường ngày của mình á, sạch hết thì mình mới có chỗ đứng trong nhà thiền. Thì bây giờ chúng ta học qua cái phần này. Nay ông hãy xem sáu căn hiện tiền là một hay là sáu. A Nan, nếu nói là một thì lỗ tai sao không thấy? Ôi, đồng ý không? Nếu mình nói là một là sao lỗ tai không thấy? Con mắt sao không nghe? Đầu sao không đi? Chân sao không nói? Đó. Vì ngồi nghĩ mình đúng không? Phật dạy hay không? Ví dụ mắt mình nè, mắt mình thấy chứ đâu nghe. Thì lỗ tai mình nghe chứ không thấy. Mũi mình ngửi chứ không có nghe. Bây giờ mình nói một hay sáu? Hả? Một hay sáu? Thì đó là sáu đúng không? Thì đây nè, nếu sáu căn ấy quyết định là sáu, bây giờ mình quyết định là sáu phải không? Đúng không? Thì mỗi cái nó có cái lực dụng của mỗi cái, rõ ràng là sáu không? À, nếu sáu căn ấy quyết định là sáu, như nay tôi ở trong hội quỳ các ông tiên dương pháp môn vi diệu, vậy trong sáu căn ông cái gì là lãnh thọ? Bây giờ quý vị chẳng hạn như quý vị nghe cái tiếng tôi nói xuống này, cái gì lãnh thọ? Phải lỗ tai nghe không? Lấy lỗ tai mình lãnh thọ chứ sao, đúng không? Mắt mình nhìn, tai mình nghe. Này, anh An nói nè, Tôn giả anh An thưa, con dùng lỗ tai nghe. Mình dùng lỗ tai nghe. Phật bảo, lỗ tai ông nếu tự nghe thì đâu quan hệ gì đến thân và miệng, tại sao miệng lại hỏi nghĩa lý, thân đứng dậy kính vâng. Đã thấy không? Miệng hỏi nghĩa lý. Hẹn như bây giờ quý vị đến thiền viện thường chiếu, gặp sư phụ thường chiếu, thì khi lỗ tai mình nghe thì làm gì? Mình hỏi một cái vấn đề nào đó thì là gì? Tự nhiên thân mình đứng lên. Thì khi mình hỏi một vấn đề nào đó mình hiểu được rồi thì mình đảnh lễ, mình tạ ơn. Tự nhiên ngày một hay là sáu. À, tại sao miệng lại hỏi nghĩa lý, thân đứng dậy kính vâng? Thế nên phải biết không phải một mà chọn là sáu, không sáu mà chọn là một. Rốt cuộc các căn của ông vốn không phải một hay là sáu. A Nan phải biết căn ấy không phải là một cũng không phải là sáu. Lúc này là quý vị là tôn giả A Nan rối rồi đó, đúng không? Mình cũng là nói luôn chi là tôn giả A Nan, thấy không? Bây giờ Phật đã giảng hết rồi đó mà không chi là lúc trước là chưa có giảng ra, đúng không? Như vậy ở đây nói là sáu căn lực dụng không thông với nhau nên không phải là một. Nó không phải là một, không thông với nhau mà, đúng không? Tai nghe pháp âm, thân miệng điều động nên không phải là sáu. Như vậy đây Phật khai thị muốn được đạt đến cái chỗ này á là phải vượt lên cái nghĩa một và sáu, đó, tức là phải vượt lên cái chỗ đó, đó, suốt qua các căn để trở về nguồn giác xưa nay, tức là phải vượt qua các căn, tức là bật hết dấu quá chỗ này luôn, chỗ này lần mình tu mình mới đạt được nè, lần lần thấy nè. B2, Phật dùng hư không để thí dụ cái một. Do từ vô thủy đến nay điên đảo chấp trước nên đối với tính viên chạm tức là tính giác á, lại sanh ra nghĩa một và sáu. Nay ông đã chứng quả Tu Đà Hoàng, tuy cái chấp sáu đã tiêu nhưng vẫn chưa quên cái một. Tức là sáu căn tiêu rồi đó nhưng vẫn còn cái lơm lơm cái gì ai biết, lơm lơm cái minh giác bên trong, cái minh giác á, lơm lơm nghĩa là mình thấy cái linh này mình không có suốt qua được mà nó có khàn đi cái tính gọi là tính biết minh giác, hiểu không? Thấy mình thêm cái thấy nữa, nó xưa nay nó là vậy rồi, nghĩa là mình quên sáu rồi đó nhưng mà vẫn còn cái một. Cái đó là trong cái phần sang quý vị thấy là cái việc mà tu của mình á nó rất là phù hợp với cái kinh Thủ Lăng Nghiêm. Đó, như bầu hư không trung hợp với các vật, do hình trạng các vật có khác, bỏ các vật xem hư không thì nói hư không là một. Nói hẹn như á là tối nay mình nhìn trên bầu trời, thấy không? Cái mình thấy á, thấy trăng rồi thấy sao, thấy đủ hết, đó là các vật, đúng không? Sáng ra thì mình không còn thấy trăng thấy sao nữa thì mình nói các quạt mất hết mà còn lại hư không. Đó, cái phần quý vị mà đọc kinh Pháp Bảo Đàn á, có một vị thiền sư khai thị á thì đến lục tổ nói là ông còn kẹt cái chỗ này nè, quý vị đọc kinh Pháp Bảo Đàn hiểu không? Nghĩa là trăng sao mất hết rồi nhưng mà sao còn cái hư không. À, cái phần này nè chú quý vị lưu ý, thấy không? Bầu hư không kia làm sao quỳ âm mà thành đồng hay là khác, huống chi lại gọi là một, chẳng phải một, thì âm rõ biết sáu căn thọ dụng cũng như vậy. Đây, cái phần này quý vị thấy là do mình luôn luôn mình chấp trước, đó là khi trong cuộc sống dưới đời thường mình chấp trước. Này chỗ này quý diệu lắm nè. Thì hàng ngày mình luôn luôn mình chấp trước, chấp ngã, chấp pháp, chấp đủ thứ hết. Nếu mà chúng ta không có tu tập để gạn lập, để buông xả, thì mình bóc cái thân này chấp niệm, chấp cái niệm đó, ghê vậy đó. Bây giờ mình nhìn lại, mình nhìn lại thân mình không còn nữa. Nhưng mà hàng ngày mình không có chịu buông xả, không có chịu gạn lọc. Đến cái giai đoạn kế nữa là chấp chấp niệm, không có quên, không có buông được. Mà lỗi ở chỗ nào? Lỗi chỗ nào? Từ vô thủy điên đảo chấp trước. Mang Phật nói nè, do từ vô thủy, từ vô thủy là gọi là vô thủy, vô chung á, nó không có đầu mà nó không có đuôi. Dùng cái từ là nó xa xôi, nó thâm thẳm, nó mình dùng cái từ là không có tính đếm được. Rồi vô thủy mà, vô thủy vô chung. Điên đảo mình chấp trước, lỗi chỗ đó, lỗi cái mình chấp. Thì bây giờ đây á, Phật nói bây giờ mình điên đảo nè. Điên đảo mình điên phải làm gì? Anh đây quý vị có tỉnh chưa? Chưa tỉnh. Cho nên mình điên là mình phải tự mình biết à, mình còn điên là tự mình phải uống thuốc. Cho nên mình phải Phật mới thương chúng sanh giống như mình nè, điên đảo á, nên Phật phải dùng rất nhiều phương thuốc. Đó, mà không ngồi cái con đường giới, định và tệ vậy thôi. Rồi lập bày những cái phương thuốc là sám hối, rồi tụng kinh, rồi ngồi thiền, vân vân. Đó là thuốc để mình uống. Khi nào quý vị mà hết bệnh thì không cần dùng thuốc. Bây giờ mình nghiệm lại mình chưa hết bệnh cho nên phải cần dùng thuốc. Thấy không? Ai cũng còn bệnh hết. Tôi đây nè, tôi ở trong bệnh viện đây nè, 30 năm. Rầm rã 30 năm ở trong bệnh viện, chưa hết bệnh. Bây giờ vẫn còn ngồi thiền, vẫn còn làm các việc thiện pháp, vẫn còn tu tập chứ không đâu có bỏ được. Đó, cho nên đây là lỗi cái chỗ là điên đảo chấp trước. Đó. Ở đây Phật nói là sao gọi là điên đảo chấp trước? À, không phải thật, cho nó là thật cho nên quên cái tính viên chạm. Chấp thân, chấp tâm, chấp thân nữa. Quý vị chấp thân thật không? Hẹn như bây giờ mình ngồi đây ấy, thì mình thấy là đúng là mình nghe Phật dạy ở trong kinh là thân này là do đất nước, gió lửa, sắc, thọ, tưởng, hành, thức, nhóm hợp, nó hình thành không có thật. Nhưng mà cái mình bước ra cái mình quên. Quý vị thấy là chứng vào cái sơ quả, tức là bước vào dòng thánh tu đà hoàng á, thì mới phá được ba cái kiến chấp: thân kiến, giới cấm thủ, nghi. Thân kiến nghĩa là khi mình đạt được cái quả vị sơ quả tu đà hoàng rồi đó thì mình không còn chấp thân nữa, tức là không còn chấp ngã, đi đứng nằm ngồi nói năng động tịnh làm tất cả các việc không còn chấp nữa. Nghi mình không còn nghi nữa, không còn nghi Phật, không còn nghi về pháp, phải không? Không còn nghi về cái khả năng của mình nữa, mình có khả năng tu tập, ví dụ đó. Như vậy đây Phật nói do mình mắc kẹt nơi căn nên mình mới thấy có một và sáu. Một và sáu là y nơi căn mà lập cước. Còn đây Phật nói là cái tính viên chạm kia nó không có một và sáu. Và mình học qua cái phần mà Pháp Bảo Đàn hay là tất cả chư vị tổ sư, thiền sư đã khai thị hết rồi. Xưa nay không một vật. Chỗ này là chỗ tu thôi chứ mình mở lời cũng được. Tự mỗi người kiểm nghiệm lại cái chỗ tu của mình. Đó. Đây cái phần kế là Phật nói về nhân tướng của nhãn căn. Do hai thứ tối sáng hiển bày lẫn nhau, nơi tính diệu uyên làm dính tính trong lặng mà phát sanh ra cái thấy. Cái thấy ánh hiện ra thành sắc, kết sắc lại thành căn. Gốc căn gọi là tứ đại thanh tịnh. Nhân đó gọi là hình thể con mắt như trái bồ đào. Bốn trần của phù căn râm rủi chạy theo sắc. Nhìn con mắt mình nè. Cái phần này thì đọc từng bước. Như vậy là nhãn căn là con mắt mình nè, đối với sắc trần nên nó duyên hai tướng sáng và tối mà hiển bày. Bây giờ nó dính khăn vô rồi. Hẹn bây giờ mình thấy là tối nay bây giờ mình đến cái phòng này mình thấy tối hùm, kêu là thấy gì? Người ta hỏi là khi thầy bước vào trong phòng này thầy thấy gì? Thì tự nhiên mình mở miệng lên mình nói là thấy tối. Tự nhiên mình mở miệng, bởi vì sao? Bởi vì nó dính khăn từ vô thủy rồi. Rồi khi người ta mở điện lên nó hỏi là bây giờ thầy thấy gì? Thầy nói thấy sáng. Như vậy là giữa cái sáng cái tối nó đắp đổi, mà luôn luôn mình sống trong cái sáng và tối, mà mình không sống với cái nó thường thấy. À, ví dụ như hẹn như là bây giờ cái đoạn sau á, Đức Phật là thỉnh tiếng chuông á, thỉnh hỏi tôn giả này nghe không? Dạ nghe. Rồi tiếng chuông bật đi không có đánh nữa, hỏi nghe không? Nó không nghe. Nó là các ông điên đảo chạy theo thinh trần mà quên đi cái tính nghe. Luôn luôn mình sống như không, hai tướng đắp đổi, sanh tử từ chỗ đó, mà mình luôn luôn mình sống trong cảnh giới đó thôi. Nó dạng hay người ta đốt một cái mùi hương lên mình, hỏi mình ngửi thấy thơm, nó thơm, cái ta giấu cái mùi hương đó còn thơm đó, hết thơm. Ví dụ như đó, mắt nè, tai nè, mũi, lưỡi, thân, ý đều chạy theo hai tướng sáng tối động tịnh. Là tức là nơi Đức Phật dạy là nơi tính diệu uyên nó tròn đầy trong sáng nhiệm màu, làm dính tính trong lặng nó phát sanh ra cái thấy, thành ra như là có thêm cái hư vọng. À, từ cái thấy đó mới ánh hiện ra sắc, sắc nó kết lại thành căn. À, từ cái tính bên trong á, do mình không có thấu thoát được cho nên á, nhìn sắc là mình mới có thấy, mà bỏ sắc thì hỏi thấy nữa mình cũng thấy. Quý vị nghiệm cái đó lần lần sẽ phát hiện chỗ này nè. Như vậy là cái ban đầu á, trong cái tánh diệu uyên nó không thêm không bớt trong tinh thần của Bát Nhã, không có sắc, không có thinh, không có hương, không có vị, không có xúc, không có pháp, nó thật tướng Bát Nhã, không có gì hết á. Nhưng nó gì? Nhưng nó lại mê nên theo cái chỗ chiếu soi mà quên mất cái gốc diệu uyên của nó, cho nên nhà thiền nói theo chiếu thì mất tâm. Nghĩa là mình nhìn sắc là bắt đầu mình chạy theo nó, mình phân biệt cái mình chi trẻ, mình ở trên tướng á sanh tâm luôn luôn á. Tức là cái thấy nè, cái nghe, cái ngửi, tức là sáu căn mình luôn luôn động dụng theo. Thì đây nè, nhĩ căn nó cũng do hai tướng động tịnh đối chọi lẫn nhau, giống như vậy thôi. Chúng ta lượt qua chỗ này thì quý vị mà nghiệm lại cái chỗ nhãn căn là đến lỗ tai, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý nó cũng đều như thế thôi. Luôn luôn mình chạy theo hai tướng, động và tịnh, tối và sáng, vậy thôi, vân vân. Thông qua vì bây giờ mình học cái phần chính yếu. Ở đây chi bốn Phật chỉ các căn hư vọng không có thật, tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý không có thật, để phát minh cái chân tính viên thoát bên trong. Phát minh cái dính vọng nó không thực thể, tức là cái thấy mà mình phân biệt, mình chi trẻ, mình không có ở trong cái tính viên chạm. Hàng ngày mình tiếp xúc, mắt là tiếp xúc với sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp, luôn luôn mình chạy theo. Thì bây giờ Phật dạy cái phương pháp để cho gỡ cái dính đó ra, gỡ dính là nó không thật. Mà gỡ bằng cách gì? Gỡ bằng cách gì? Nghĩa là nó dính, nó khằng, nó không phải một đời này mà vô lượng kiếp. Khó khó chỗ đó. Dùng cái từ là khó cái chỗ là vô lượng kiếp. Nên quý vị thấy cái người mà ta dụng công, ta tu nó dễ hơn mình á, là ta nhiều đời ta tu tập, nhiều đời dụng. Cho nên khi mà lục tổ nghe cái câu mà ưng vô sở trụ di sanh căn, ngài rớt cái một luôn rồi, ngài rớt xuống liền. Còn mình nghe hoài nó vậy là nó dính. Mình dùng cái từ là giống như dầu hắt vậy, dầu hắt ở bên đường mà nó dính vô cái chân mình, nó dính mà nó khăng luôn. ở trong chúng mình nè, huynh đệ mình nghiệm lại thấy có những huynh đệ tu thấy dễ lắm, dễ mình thấy nó sao không? Có những người họ tu rất là dễ, còn có những người thì thôi đụng đâu dính đó, đụng đâu dính đó, không? Là mình nghiệm mình biết mình là tu ở nhiều đời hay là mới đây đó. Còn những người mà tu lâu rồi đó, tu lâu nhiều đời nhiều kiếp rồi đó, tu nhẹ nhàng lắm, nghe một câu kinh là xong, nghe một bài kệ là xong. Mình thấy trong cái những cái thiền sử nghe câu kinh nghe bài kệ là rớt cái một luôn, rớt mình nó mình rớt mình ngạc nhiên luôn, mà các ngài tu nhiều đời rồi. Ở đây mình nghe như thế mình không phải là mặc cảm, nghe không phải để mình tự ti, đúng không? Cho nên ở trong cuộc sống giữa đời thường này quý vị thấy có những cái mình tu mà mình gặp cái nghịch cảnh nghịch duyên nó nhiều hơn huynh đệ mình á, thì lúc đó mình phải tu về cái đức. Đức mình càng khiêm hạ càng bồi đức, cái âm đức mình đủ á, thì tự nhiên mình dễ vô cái công phu, là mình biết là mình nhiều đời nhiều kiếp mình tạo những cái nghiệp bất như ý, lúc đó mình tu đức. Thuận cảnh là tu tâm, mà nghịch cảnh là tu đức, bồi đức thêm, ví dụ vậy. Cho nên là trong kinh Bảo Tích là tại sao á, là Phật dạy là trong một cái tùng lâm, trong một cái đạo tràng là người thì làm việc này, người làm việc nọ, người làm việc kia, tự quý vị kiểm lại, tự quý vị kiểm lại quý bồi đức, thấy không? Hẹn như bây giờ quý vị thấy đủ đức rồi. Ở đây tôi nói quý vị đừng có buồn. Nếu mà quý vị cảm thấy đủ đức rồi, sáng mà huynh đệ ta quét sân ra làm việc thì mình ở trong ngủ hay mình chơi quyền của mình đủ. Quý vị đủ khỏi cần làm là đủ rồi. Nên là tại sao mà ở trong nhà Phật mình á, gọi là tự giác. Nhớ nha, tự giác. Cho nên là bữa nhà Phật mình hay lắm, mình dùng cái từ là phải dùng cái từ là tiệt chiêu á, tiệt chiêu luôn. Là có một cái vị ông đến đây á, ông nghe tiếng kiển này không? Tiếng kiển rồi tiếng khánh tiếng mỏ, ổng hỏi ủa sao mà nó ổng người quân đội mà, ổng nói sao giống quân đội, tôi nói giống. Giống thì giống mà khác cái chỗ là ở đây là tự giác. Ví dụ nghe tiếng kiển ngồi thiền hay là tiếng kiển lao tét mà quý thầy đây cảm thấy mình đủ rồi thì khổ còn lên sao? Đủ rồi. Phải không? Còn mà mình thấy là mình cảm thấy mình thiếu, vậy thì mình bồi cái đức. Nhận bản thân tôi ngày xưa tôi vô trong thiền viện thường chiếu Trúc Lâm, tôi thấy tôi thiếu nhiều lắm, bắt đầu tôi bồi đức, tôi bồi đức. Thì khi mà mình bồi đức là giống như là cái vàng mà trong quặng vậy, mình phải vũ, mình phải mài vàng mới sáng nó rực lên. Đó vậy, gọi là âm đức. Nhân tướng học nó lấy cái âm đức cho biết hết. Đúng không? Mà quý vị chẳng hạn như bây giờ mình không có mình ngủ mà mình ăn thì cái mình ngủ. Quý vị hôm nào đi mình thử một bữa cái vào thất 49 ngày vô mình ăn mình ngủ mình tụng kinh mình sám hối, ra con mắt mình búp bụp mà mình sám hối cho con mắt mình á, là 49 ngày mình vô đó mình không tu không học là ra âm thẹn biết liền, là nó hiện tướng lên súc sanh, hiện tướng súc sanh ghê vậy. Nếu mình chưa có đức á, quý vị hiểu ý tôi nói không? Nên cái này á, là cái người mà ta cảm thấy là mình tôi thiếu trong kinh. Trong kinh Bảo Tích nói tôi thiếu nên tôi bồi bổ cái đức tôi vô. Nói là quý vị nói chắc ông này ông suối làm có, tôi đang tôi suối làm tôi mướn cũng dễ, ở đây là tôi mướn vô cũng dễ lắm. Mà tại sao tôi nói cho quý vị hoạt động để mà làm? Tôi bản thân tôi cũng còn làm mà, hôm sáng tôi chạy thì quý vị tôi làm. Vì hiểu ý tôi nói không? Nên quý vị coi mà câu chuyện mà thiền sư Tông Diễn ngày sẵn sàng ngày nuôi mẹ ngày. Mà ngài giấu cái thân phận, ngài sáng ngài vẽ một dòng, ngài bắt nhổ cỏ để tạo cho bà cụ một cái phước lực phước duyên để ngày mai kia bà đi á đó. Nên là trong cái tùng lâm tôi đã thường nói rồi, mình ở ngoài đời á, mình mà là đậu đại học hay là thạc sĩ tiến sĩ thì mình xin công an việc làm mình phải xin, mình viết đơn mình xin, nhiều khi người ta không nhận mình đó, đúng không? Vào đây đâu có cần xin việc làm gì. Sáng dậy là ông chi sự là ông dẫn mình trò công việc quá trời luôn, không? Làm cả đời cũng hết nữa. Đó là bồi cái đức của mình đó. Đó bồi cái đức đó. Mà tôi thấy là đa phần á, đây tôi chiêm nghiệm luôn này. Từ ở trong thường chiếu là tôi về Trúc Lâm luôn, những huynh đệ mà ở gần với tôi nghiệm tôi thấy á, không có ví dụ lao tác là trốn không à. Từ chuyện lao tác những cái chuyện gì nặng nhọc cho chúng toàn là trốn. Thì sau này ra làm Phật sự, 10 người là hết, 10 người làm được. Không phải dễ đâu. Không có làm được, Phật sự làm được. Làm không có thành tựu. Có những cái ngôi tự viện mà ra đời trước mình ở đây luôn, mà giờ này xin giấy phép chưa được luôn. Quý vị thấy ghê vậy đó. Chứ không phải dễ đâu. Mình đừng có tưởng vậy. Mà sở dĩ tụi tôi thấy những cái chướng viên đường cao tốc điện điện, tụi tôi thông là tụi tôi xả thân khi mà ở thường chiếu lên Trúc Lâm. Không, mình không có nệ hà công việc, họ thấy công việc nặng là sáp vô mình phụ mình làm. Đời này, đời mình chưa làm được, nhưng mà nó cái đời sau. Phải không? Này nói rất là kỹ nè. Đó. Bây giờ chúng ta học tiếp cái phần này. Đoạn này mà Phật nói vợ gỡ cái khằn, cái dính á. Đó. A nan, sáu căn như vậy do tính giác minh kia minh lại. Minh lại tức là soi lại cái minh á, soi lại cái minh giác. Mất cái tính sáng suốt làm dính khằn với cái vọng mà phát ra cái hay biết. Nghĩa là cái tính giác của mình á, nó không có dài, không có ngắn, không phải, không quấy, không hơn, không có gì hết á. Mà ở đây cái mình thêm một cái biết nữa, tức là cái biết á, thêm cái biết nữa, là cái minh giác á, cái minh rồi thêm cái biết nữa gọi là minh giác. Đó. Phát ra cái hay biết. Vậy nên nay ông rời tối, rời sáng, không có cái thể thấy, rời động, rời tịnh, không có cái nghe, không thông, không bích, cái ngửi không sinh, không vị, không lạc, cái nếm, không phát ra, không ly, không hợp, biết xúc vốn không, không diệt, không sinh, cái rõ biết, không tổ gá. Đây, bây giờ quý vị học từng bước, mình đi từng bước. Đây. Như vậy đây, Phật dạy là sáu căn vốn không có cái tự thể của nó. Sáu căn mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, nó không có tự thể riêng của nó. Mà nó nhóm hợp, gọi là duyên khởi nhiều yếu tố, tạm gọi như thế. Nhóm hợp về đất, về nước, về gió, về lửa, tức là nó không có thực thể. Nó giống như một cái cây chuối, mình lột từng bẹ rồi không có, rồi không có thực thể. Có, tạm có, nhớ nha, có mà tạm có. Không là nó không thực thể riêng của nó, do nhiều yếu tố nó hình thành lên. Giống như cái bàn này do cây, do gỗ, do đinh, do cái ông thợ nó mới hình thành cái bàn này. Chứ thật ra nó không có thật, ban đầu nó không có. Tính duyên khởi của nó là như thế. Đó. Riêng của mỗi cái mà nó chỉ do cái tánh giác diệu minh, bất giác rồi nó tách cái minh ra. Tức là ở trong cái tính diệu minh đó, cái thường hằng thường biết đó, cái nó tách ra thêm một cái nữa. Giống như là ngay trong cái đoạn này gọi là tánh và tướng. Nó mình dùng cái từ nó lẫn lộn với nhau. Mình không có sống với cái tính của nó mà nó lẫn lộn giữa cái minh và cái minh giác. Cái này nó hơi khó một chút, để lần lần đoạn sau quý vị học từng bước. Như vậy đây Phật nói là do mình quên mất tánh giác sẵn có, khiến nó dính khằng cái vọng mà phát ra kiến, văn, giác, chi, tức là thấy, nghe, hiểu, biết, là trên cái biết thêm cái biết nữa, trên cái minh thêm cái minh nữa, gọi là trong nhà thiền gọi là đầu mọc thêm cái đầu nữa. Nên có một cô Phật tử đến hỏi sư âm mình á, là khi con quét sân thì lúc nào con cũng luôn luôn phải nhớ một cái câu Phật hiệu gì đó, đúng không? Thì sư âm nói đầu trầm thêm cái đầu nữa. Nghĩa là ngay trong giờ quét sân chỉ có một cái điều duy nhất là biết quét sân trong cái thiên này nữa. Quý vị hiểu không? Hãy như mình ngay trong giờ phút mình đang nhổ cỏ, mình đang nấu cơm là chỉ biết mình nhổ cỏ nấu cơm thôi, chứ chứ không có phân ra là hai ông chủ. Nhiều khi mình phân ra mình tiết kiệm thời gian là mình đang quét sân hay là mình đang nấu cơm, cái mình mở một cái băng của vị hòa thượng nào giảng, mình tiết kiệm mà, thì cái đó gọi là thêm cái nữa. Mình không sống với cái minh của mình, cái giác của mình, mà mình phân nó ra à, nên lực dụng mình nó không có đủ. Vì hiểu không, mình có nhiều người tiết kiệm á, nên là cái phần này lúc ngày xưa là có một Phật tử Canada điện về hỏi tôi là: bạch thầy, con tiết kiệm thời gian là con đang may á, con đang may á, là con nghe băng có đúng không? Nó không có đúng. Nếu mà tu đó cái chỗ rốt ráo là nó không đúng. May là chỉ biết mình may thôi, chứ không có thêm cái nghe nữa. Thêm cái nghe nữa là mình đang sống cái minh, mà thêm gọi cái minh giác. Đó đó, cái chỗ đó mà đa phần mình mắc kẹt chỗ đó. Mà quý vị thấy mình mê lâu ngày quá, cho nên nó lấp cái mình thấy. Nhưng mà đi sâu công phu quá thì mình thấy là cái lực dụng mình không đủ. Ví dụ hiểu không? Đó, lực dụng mình không đủ. Ở trong cái phần mà hồi xưa tôi có đọc qua một cái mẫu chuyện á, ở trong một cái ngôi chùa Thiếu Lâm á, là cái vị trưởng môn đời thứ 12, thứ mười mấy á, đọc lâu quá quên. Thường là ta đọc là khi mà ngài dạy các đệ tử đến cái giai đoạn mà rốt ráo hết rồi, cái ngày lui về ẩn mà ngày sáng ngày tập cái bài gọi là cái bài thôi sơn trực tiền. Vì ai mà học Thiếu Lâm biết thôi sơn trực tiền, mình đứng mới học võ là tập cái bài thôi sơn trực tiền, cái đánh răng trước. Mà hàng ngày lớn tuổi rồi, ngày cái tập như đó thôi, tập là năm này qua tháng khác cái thôi sơn trực tiền cái nhiêu đó thôi, chứ không học cái gì nhiều đó. Nhưng mà 10 năm sau nó có một cái lực dụng. Nếu mà đối thủ vô cái ngày chỉ dùng cái chiêu đó thôi, ngày thắng hết. Quý vị hiểu không? Một cái thôi chứ không nhiều. Lực dụng nó đủ là tự nhiên nó phát huy ra. Nên nói là cái đoạn sau nói là một căn mà thâm rồi đó thì năm căn kia nó thâm luôn. Vì nhớ nha, chứ không cần tu nhiều, một cái thôi, một cái dồn cái lực một cái thôi. Đó. À, cho nên do thêm cái minh nữa, cho nên bây giờ thành ra có thêm cái biết thấy, biết nghe, biết ngửi, biết nếm, biết xúc, biết hiểu. Đó chính là khằng cái vọng mà phát ra, là thấy là biết thấy. Mà mình không có thể là mình sống cái thường biết, quý vị không? Thường biết có sáng có tối có động có tỉnh, cái gì nó cũng ở như nhiên hết mà sống được. Mình sống được, mình vừa thấy là tự nhiên mình phóng theo, mình chiếu theo nó. Đó. Đã là vọng phát ra thì nó không có thực thể của cái thấy, nghe, hiểu biết, mà chỉ tròn một tánh giác thôi. Chỉ tròn một tánh giác. Rồi tính viên chạm, thật đó, ông sống theo cái tính viên chạm đó. Cái này nó giống như một cái cửa sổ gì đó. Chứ ông đừng có dính mắt vào cái căn này. Mà đa phần là mình dính mắt vào cái căn này. Mình thấy cái mình thích thì mình khởi cái lòng tham. Mình thấy mà mình không thích, khởi cái lòng sân. Cái gì? Hai tướng nó đắp đổi, sanh tử từ chỗ đó. Như vậy đây Phật khai thị là tính thấy, tính nghe, ngửi, nếm, xúc chạm vốn là trong lặng nhiệm màu. Nó không thuộc về tối, không thuộc về sáng, không thuộc về động, không thuộc về tịnh. Nói chung là không thuộc gì hết á. Nhưng giờ đây nó dính khằng với các căn, cho nên nó lệ thuộc vào tối, vào sáng, vào động, vào tịnh. Nó có tối mà mình thấy tối, mà sáng thì mình thấy sáng, nghe thì mình nghe động, nghe tịnh, vân vân. Cho nên bây giờ quý vị thấy không? Ngài Hám Sơn, ngài vào ngài kiến tánh thôi nha, mà ngài vào trong núi á, ngài tu ở ngay cái dòng suối á, 30 năm, đúng 30 năm. giữa cái dòng suối và ngài mới hợp nhất. Quý vị hiểu cái hợp nhất không? Hẹn như bây giờ những người mà mới đây đến đâu lần đầu mà nghe xe chạy cái dù nó hỏi tôi sao ngồi thiền. Bởi vì mình luôn luôn mình nghe cái dù cái mình chạy theo cái dù. Quý hiểu không? Mình nghe cái rẹt cái mình chạy theo cái rẹt. Nên cái người nào mà đang đi vào vọng tưởng mình nhìn mình biết liền cái dù đang đi vậy đây. Mà mình lúc nào mình cũng sống với cái tính giác của mình á, sống với cái hàng giác á, thì lỡ mình nghe cái rầm, mình nghe cái rầm thì tự nhiên cái đó là biết đang sống vọng tưởng á. Còn cái người mà sống trong cái hàng giác là bình thường, ta nghe cái, không có chạy theo cái rầm, mà nghe cái rầm là cái thức mình nó gá cái rầm, cái mình giật mình lên, biết ông ngồi là ông đang vọng tưởng. Hiểu ý tôi nói không? Là trong cuộc sống hàng ngày cái mình nghiệm ra dễ lắm. Cho nên quý vị thấy tôi ngồi chỗ đó tôi ngồi thiền bình thường, xe cổ thì chạy mình thấy nó bình thường có gì hết. Đó. Mà tâm mình loạn á thì tất cả một cái gì nhỏ gì mình cũng thấy loạn. Mà tâm mình yên rồi đó thì ở bên ngoài hay là động hay là tịnh mặc kệ, nó không có dính dáng cái chỗ này hết á. Ví dụ nếu mình sống với cái hàng biết của mình rồi đó thì mình không có chạy theo những cái tiếng động. Ví dụ như xe chạy qua cái dù là đó là động, phải không? Rồi bây giờ nó là cái mình chờ, mà chờ nó ổ xanh nãy giờ xe qua đi cho rồi để mình ngồi thiền. Đó. Mình kẹt ở trong cái tịnh nữa chứ phải. Vì ý tôi nói không? À. Nên có câu chuyện là có anh chàng này, anh thuê cái phòng trọ, mà cái phòng trọ này có hai tầng. Tầng trên là có ông già, tầng dưới là anh thuê trước mà anh ở dưới. Mà cái ông già ở tầng trên là ông bệnh tim đúng không? Tối mà anh đi chơi về 90 giờ đêm á, là anh mang giày á, ảnh không phải giống như mình cởi ra từng chiếc, đúng không? Anh đá cái rầm vô trong cái anh đá cái giày vậy nó cho nó văng vô bức tường là cái rầm. Sáng ông cụ ông xuống ông nói chú em qua bệnh tim chú em lần sau á chú em mở để từ từ xuống chứ có ở đâu, qua bệnh tim mà. Nếu mà làm cái rầm gì là có lúc nào đó là qua đứng tim qua chết á. Tối hôm nay về ảnh quên mà ảnh đâu có nhớ đâu, ảnh cũng mở đôi giày xong xúc đôi giày nó cái rầm, anh sực nhớ là chết. Ông già hôm qua ông xuống nó bệnh tim, còn giày anh xúc là giày chiếc giày bên phải, thấy không? Còn giày bên trái ảnh cũng là con người mà có tri thức mà, cái anh gỡ từ từ, cái anh gỡ nhẹ nhẹ anh để xuống. Ở trên lầu ông cụ sao ông ôm trái tim ông thở quá trời luôn. Tại sao ông thở? Cái em đi lần xuống nói chú em giúp giùm mà đá chiếc thứ hai. Ông chờ chiếc thứ hai đó, ông chờ chiếc thứ hai cái rầm cho yên, mà ông chờ hoài không thấy. Hiểu ý câu chuyện này không? Chờ hoài mà không thấy. Chờ hoài cho cái anh ở dưới đá cái rầm cho anh ông yên, mà ông chờ hoài không thấy. Mà ông này dưới ông ý thức, ông để nhẹ nhẹ xuống cho ông ốp tim chịu hết, ngồi chờ mà mệt. Nên mình sống với cái động cái tịnh không, phải không? Động mình cũng kẹt, mà lúc mà cái tịnh mình cũng kẹt, không có sống cái hàng biết Phật đó, mình sống toàn là gì không? Đó, thành ra nó gì dính khăn rồi đó. Cho nên lệ thuộc vào cái tối cái sáng, cái động cái tịnh. Như vậy Phật khai thị nè, nếu không có tối không có sáng thì không thấy, không có động không có tịnh thì không nghe. Tóm lại rời trần thì thành ra không có hay biết. Rời trần là mình nó mình thấy. Phật nói các ông mê là mê chỗ đó. Do là cái linh hỏi thấy không? Nói thấy. Rồi, thấy cái linh không? Không thấy. À. Vẫn thấy vậy là không thấy. Thấy không? Rõ ràng. Cái tánh thấy nó thường hằng mà mình gá hoặc cái mình sanh tâm. Mê chỗ đó. Cho nên trong bài chứng đạo ca, thiền sư Quyền Giác nói: tâm thị căn, pháp thị trần, lưỡng chủng do như kính thượng ngân, ngân cấu tận trừ quen thủy hiện, tâm pháp xâm vong pháp tức chân. Nghĩa là tâm là căn, pháp ấy là trần, cả hai như vết đóng trên gương, như cái gương mà nó trong sáng vậy, thì giống như bụi nó bám vậy. Vết nhơ trừ sạch, ánh sáng hiện, tâm pháp cùng quên tánh tức chân. Đó. Thì đây là mình học qua cái phần này thêm, thiền sư Quyền Giác ngài liên hệ đến cái chỗ kinh Lăng Nghiêm là tâm là căn mà pháp là trần, tâm và pháp giống như vết nhơ mà nó đóng trên mặt gương, quên tâm và pháp thì tánh tức là chân. Quên tâm và pháp á, tức là hành giả soi trở lại không huynh vào tâm và pháp, vượt khỏi căn trần, riêng tự chiếu soi nó không thuộc duyên châm hay là duyên ngồi, như Tổ Huệ Khả nói liễu liễu thường chi, tức là rõ ràng thường biết, chứ không có đợi đến sáng tối động tịnh mà có cái đó, mà lúc nào nó không có đó, lúc nào nó có, lúc nào nó cũng hằng hữu đó. Trong cái đến mức độ mình mê, mình chưa ở sáng nó vẫn có, ngộ rồi nó vẫn như thế thôi, nó có thêm gì hết đó, chứ không phải là lúc mình người xưa ta nói là khi mà thành rầm rồi đó, rắn mà biến thành rầm á không có đổi quẩy, nó cũng giống như người bình thường, nên gọi là ngộ giống như là chưa ngộ. Quý vị chẳng hạn như ngày xưa mình là con người như thế này vậy không, rồi bây giờ mình ngộ rồi đó, người ta nhìn ta có ổ sống giống như bình thường, vẫn ăn vẫn uống vẫn ngủ vẫn nghỉ vẫn làm lao tác vẫn bình thường, mà bây giờ nó hiện sinh một cái con người khác từ bên trong. Mỗi hành động của mình là đều là công đức chứ không phải là phước đức nữa. Mỗi việc làm của mình đều ở trong cái tính lực dụng biên chạm. Một lời nói, một cử chỉ, một hành động là tác động đến tất cả. Nên người xưa nói một người trở về nguồn chơn á, toàn thể thế giới nó tan biến. Tan biến trong cái diệu lực của tính biên chạm đó. Nên mình phải tu á. Mình nói ví dụ ở đây mà 50 vị thầy thôi, mà ai cũng sống, mình nói sống mà sống mà đừng có nói là sống mà trọn vẹn, sống chút chút thôi là nơi này biến thành một cái đạo tràng nó trang nghiêm, nó thanh tịnh. Chúng mình mà tu tập mà trang nghiêm mà thanh tịnh á, thì tự nhiên mình thấy tự nhiên cái đạo tràng này nó khác. Ví dụ vậy đó, chánh báo mà phát ra cái rực dụng y báo. Nên là tại sao mà quý vị thấy mà khi mà Đức Phật thuyết pháp rồi đó thì chim chóc rồi cây rồi nó nở qua, đó là biểu hiện cho cái chánh báo. Rồi bao nhiêu ngàn Bồ Tát, bao nhiêu ngàn tỳ kheo quay quanh lại xung quanh Đức Phật, rồi Đức Phật bắt đầu mới thuyết pháp. Nghĩa là cái nơi chỗ mình phải trang nghiêm, phải thanh tịnh, phải không? Thì ta nhìn vô ta mới thấy. Bây giờ mình vô mình thấy là nhà cửa gì mà nó dơ giấy dán nhện bụi nhện không, là biết là mình ấy tu như thế nào, ví dụ vậy đó, phải không? Cho nên quý vị mà đến các thiền viện của Sư Âm Trúc Lâm thấy nó khác á, thì chỗ nào đâu là đó gọn ghẽ sạch sẽ, dầu cho cái nhà tôn cũng là gọn ghẽ sạch sẽ, chứ không phải là bày ra không có. Bày ra có nghĩa là biểu hiện tâm bên trong, tâm nó sanh ra tướng mà, phải không? Tâm mình mà như thế nào thì cái tướng nó đi theo. Tâm mình trang nghiêm thanh tịnh thì tạo tràng nó cũng trang nghiêm thanh tịnh theo luôn. Vậy thôi đó. Nên bây giờ mình học qua cái phần này để cho quý vị làm rắn cái chỗ này. Khi Đức Phật nói là khi mê nó cũng không mất, mê lúc mà mê nó cũng mất, nó vẫn hằng chiếu soi. Mà cái người mà ngộ á thì luôn luôn ta sống trong cái tính biết đó, đúng không? Một khi mà ta có một cái hành động, một cái việc làm, một cái ngôn ngữ, một cái lời nói đều trong cái lực dụng của công đức hết, nó khác hơn khi mình mê. Đấy. Quý vị đọc trong Ngũ Đăng Hội Nghiêm này phải không? Tôi kể hoài, bây giờ mình kể cái phần này tiếp. Thiền sư thần tán ở Cổ Linh Phước Châu, tức là ban sơ xuất gia ở quê nhà, tức là ông thầy bổn sư của mình á, xuất gia. Ở thời gian á, thấy đạo nghiệp nó không có thành tựu, tu học như thế là biết bao giờ mà sáng được cái tâm, cho nên nó xin năm thầy bổn sư đi hành cước, nghe tổ bá trưởng phát huy tâm phong, ngày đến ngày nương nhờ học pháp 30 năm, nương nhờ tổ bá trưởng 30 năm. Rồi hôm khi mà thành tựu được quả vị rồi thì ngài mới nhớ lại ông thầy bổn sư của mình ở quê nhà, rồi thôi bây giờ mình trả ơn ông thầy, cho nên mới về quê. Thì khi về quê các ông thầy mới hỏi 30 năm nay ông học pháp học đạo được cái sự nghiệp gì. Ngài nói đi tay không về tay không, không có sự nghiệp gì hết. Ông thầy đó, ông tu 30 năm mà không có sự nghiệp gì hết, thì thôi bây giờ ông làm thì giả tôi như ngày xưa, ngày như quý vị mà sau này quý vị mà đi đừng nói đâu xa, chẳng hạn như ngày xưa tôi về nhà, tôi từ Trúc Lâm tôi về nhà thì bà già tôi mới hỏi là ông đi tu gần 30 năm rồi được cái gì. Tôi nói không có được, là thiện không có được gì. Bà nói là ông thua ông em ông rồi, ông em ông tu sao ông có 1 năm mà bây giờ là tiếng Nhật, tiếng Pháp, tiếng Anh, tiếng Trung Quốc, tiếng Ấn Độ, tiếng biết gần 6-7 thứ tiếng. Tôi nói tôi tiếng Việt Nam còn rành nữa, không có sự nghiệp, vì hiểu không? Tôi là có 2 anh em đi tu, mà một người thì chuyên sâu về tu học với Sam Thúc Lâm, còn một người thì đi một cái con đường học vấn, nó là như thế. Mà con đường học vấn thì phải biết. Tôi thường nói người em tôi nói ông làm gì làm cũng phải lo tu, học thì thêm mà tu thì bớt, thôi bây giờ bớt đi, bớt học lại đó. Thì đây nè, làm sự nghiệp. Rồi một hôm đó trời nóng đó, trời nóng cái ông thầy bổn sư nói trời hôm nay nóng, ông pha ít nước ấm và ông tắm cho tôi đó. Thì ngài thần tán cũng nghe ông thầy nói mà xách nước đổ vô trong cái trong một cái thùng gỗ, ở Trung Quốc nó có cái thùng gỗ vậy, cái pha cỏ cây hoa lá sắc thuốc mà mời thầy vào tắm. Khi mà vào tắm rồi cái ngài Kỳ Lân, tướng ông to lắm, ngài Kỳ Lân á, cái lưng bự vậy nè, cái ngài vỗ, ngài nói là điện Phật thì đẹp quá, điện Phật là không ai bằng. Mà Phật thì không có sáng, không có linh, tức là chưa ngộ đạo mà. Đẹp cỡ nào mà không có kiến tánh ngộ đạo thì không, cũng có đẹp. Cái ông thầy nghe nói như thế, ông quay lại ông ngó. Phật không có linh, nhưng mà vẫn thường phóng hào quang. Phóng hào quang. Nghe là cái gì, phóng hào quang. Quay bên trái, bên phải là phóng hào quang á. Ông bổn sư ông cũng hiểu, bị lý thiền mà sao khó hiểu lắm. Lý thiền phải học thiền. Cái một hôm cái ông thầy bổn sư ông đọc kinh, ông đọc quý vị coi được không, ông đọc kinh, đang nghiên cứu kinh điển mà đọc kinh, thì có con ông bên Trung Quốc đó, có những cái cửa sổ bằng giấy, thấy không? Cái nó chui vô cái cửa sổ, nó chui vào không được. Cái thiền sư thần tán lúc đó đọc bài kệ hay sao quý vị thuộc không? Khâm môn bất khẳng sức, đầu sông giả thái si, bách niên tán cổ chỉ, hà nhật sức đầu thì. Tức là cửa không á, không chịu ra, cửa không đó bay ra, cửa không chịu ra, mà ngu si chui cửa sổ, 100 năm dùi giấy cũ, chừng nào mới được ra. Nói ai? Nó con ông hay là nó ông thầy? Cửa không mà ông chịu ra, mà 100 năm có dùi giấy cũ không? Ông thầy bổn sư nghe cái ông buông cuốn sách xuống, buông bịch. Ông từ ngày ông về đây á, ông nói ông không có sự nghiệp, ông không có gì hết, mà mỗi lời ông nói ra đều là bậc là chư hiền thánh không. Mỗi lời ông nói ra toàn là lời nghe nó lạ lắm, xưa giờ tôi cũng nghe, thấy không? Như vậy là ông học với ai thì ông nói thật đi. Thì ngài nói là nương nhờ tổ bá trưởng, phải không? Bây giờ nhớ ơn thầy về trả ơn. Ngày xưa mình đọc cái đoạn này mình cũng tin. Thì tôi cũng hay về xưa là tôi ở với ông thầy tôi là đầu tiên nhất á, là ông thầy tôi ở ở ngã ba Chị An, ở với ẩm. Ẩm cũng dạy kinh, dạy gì, ẩm có dạy gì hết á. Mà ổng là hả, mà chật cái là ổng đập, chật cái ổng đập, mà suốt ngày là ổng dạy võ không. Hồi xưa mình cũng tưởng là vô chùa là chắc học ba cái này, cứ học học hoài học. Một hôm mà nó thấy kỳ quá, sao người ta biết chữ Hán, biết chữ, biết học kinh, là sao ở đây ổng bắt cái gì không. À, cái mấy huynh đệ trốn hết, tôi suối trốn đi hết. Người thì ra Huế, người đi Nha Trang, còn tôi về lại không tu nữa. Đó. À, không có tu nữa, tính là không có tu. May nhờ là mình nói, nhờ có một cái ông thầy giáo thọ rồi ông dẫn tôi vô thường chiếu rồi bắt đầu mới biết á. Vô thường chiếu mình ngạc nhiên luôn, mà nó à đúng là pháp tu nó phải gì gì. Đó. Rồi sau này tôi về Trúc Lâm rồi tôi quyết định, tôi nói bây giờ bất cứ giá nào là mình không phải giống như thiền sư Thần Tán, mà tệ lắm là cũng đến nói ông thầy một tiếng cái dẫn lên Trúc Lâm. Đó, cái ông gặp sư âm mình, ông y chỉ. Y chỉ đó, ông y chỉ là hòa thượng đạt pháp danh. Đó. Rồi ông lên ông tu thiền ở thiền viện Trúc Lâm thời gian. Cái ông là ông kể, ông kể vui lắm. Ông là trưởng môn đời thứ 19 đó, chứ không phải dễ đâu. Giỏi lắm. Cái ông là ông kể chuyện là trên đó ngồi thiền 3 tiếng, 2 tiếng là 3 thời. Đó. Cái ông là ông lên ông ngồi nhức quá chịu hết nổi rồi. Đây ông ra ông nói với mấy huynh đệ, ông nói là nghe tin là mai nay á sư âm cắt ở bên đồi để mà đốn củi á, củi thâm mới về. Chậm á, ông nói là mai này mà ông đi á, mà giá làm sao mà cho ông té cái gãy chân cái hết ngồi thiền, đau quá chịu không nổi. Tự nhiên ngày tu bên Tịnh Độ lâu năm rồi, bây giờ qua bên ngồi thiền chịu không nổi, nó nhức chịu không nổi, nó rút á, rút trong cái xương vậy á. Nghe nói là té gãy cản cái nghỉ thời gian cho nó đỡ, cho nhức chịu không nổi. Đó, vì sao? À, tôi cũng được là cái ơn cái công mình dùng cái cũng có chút ít á, là hướng dẫn lên gặp sư ông Trúc Lâm mình à, để y chỉ là tu tập à, thì đây cái gì nè à, rồi bây giờ nói là bây giờ ông học ở đâu rồi thôi bây giờ hợp chúng lại hết à, quý vị thấy người xưa đã hay không, hợp chúng mình làm được không, thầy môn sư ông hợp chúng lại hết, ông đảnh để bắt đầu ông kêu ông thỉnh ngài lên pháp tổ. Đó, thì khi mình lên pháp tổ xong rồi ngài sư bàn lên pháp tổ nêu cao tông phong của tổ bá trượng, đó là ngài đọc bài kệ linh quang độc chiếu quýnh thoát căng trần, phải không, thể lộ chân thường bất câu văn tự, tâm tánh vô nhiễm bổn tự nguyên thành, đản ly vọng nhiên như Phật. À, có nghĩa là linh quang độc chiếu là riêng chiếu, mà linh quang liên chiếu, cái ánh sáng là riêng chiếu, nó không có qua cái căn trần, nó kẹt đó căn và trần, độc chiếu là riêng chiếu đó. Nè. Thể quýnh thoát căn trần là thoát khỏi căn trần, thể bày chân thường chẳng kẹt văn tự, tâm tánh không nhiễm vốn tự viên thành, chỉ lì vọng duyên tức như Phật. Đảng ly là chỉ, đảng là chỉ lì vọng duyên tức như chư Phật. Đó. Ngay trong giờ phút đó ông thầy ông ngộ đạo liền nha, ngộ đạo. Đó, ông ngộ đạo, ông khóc, ông nói là lão tăng ở trong đạo 60 năm rồi bây giờ mới nghe được lời này. Đó, ghê không? 60 năm mình nghe mấy cái câu thiền ngữ là mình tưởng chứ ngày xưa quý vị mà ở quê sao nghe được cái này. Đúng không, mình nhờ cái ơn của hòa thượng á mình mới hiểu được cái lý thiền nó như thế nào, linh quang liên chiếu nghĩa là cái chỗ mà tính chạm viên nó không kẹt giữa căn và trần, nó thấy là suốt luôn chứ không có kẹt, thấy là suốt luôn nên thoát khỏi căn trần. Đà. Thể bày chân thường chẳng kẹt văn tự. Đà. Tóm lại thiền sư Huyền Giác nói tâm là căn tức là rễ, pháp là trần, trần tức là bụi đất, bụi đất là chỗ để cho rễ nó bám, đó gọi là cái tâm nó mọc rễ. Tâm hay sinh rễ là vết nhơ che đi cái tâm trong sáng của mình, tức có nghĩa là mình mắt mình thấy sắc là mình mọc rễ, tai nghe tiếng mình mọc rễ, phải không? Như vậy đoạn kinh văn này Phật khai thị là cái thấy, cái biết bị dính khằng trong các căn nên không được tự tại. Nghĩa là ở đây là thiền sư Quyền Giác nói là giống như là cái tâm của mình giống cái rễ, cái pháp trần á giống như đất, mà rễ nó gặp đất là nó bám nó dính. Cho nên quý vị nhớ đoạn Nhân Duyên là thiền sư Dược Sơn Duy Nghiễm hôm ngày đi ngang qua gặp cái ông thầy làm trồng rau đó, giống như Chí Phước này không trồng rau, thiền sư Dược Sơn nói là trồng thì cho ông trồng nhưng mà đừng cho ông bọc rễ. Cái ông thầy Chí Phước nói: bà thượng, nếu không mọc rễ thì chúng lấy gì ăn? Cái thiền sư Dược Sơn nói: ông cũng có miệng nữa hả? Ngay chỗ đó mà ông ngộ còn hỏi nữa, hiểu không? Là thiền sư nói ông cũng có cái miệng nói nữa hả? Đó. Tức là cái ông thầy trồng rau nói là nếu mà không có mọc rễ thì chúng lấy gì ăn? Như vậy là thiền sư đây khai thị cho mình, cho nó mình làm hết tất cả, làm mình mà làm các việc Phật sự cho mình làm, nhưng mà làm tới đâu mà mình đừng có dính mắc, đừng cho mọc rễ, cho mình làm đừng cho mọc rễ. Đó. Quý vị học quan đoạn này nữa. A nan, âm chỉ không theo động tịnh hợp ly, có vị không vị, thông bích sanh diệt tối sáng, 12 tướng hữu quy đó, tỳ nhổ một căn thoát khỏi cái dính vọng, phục vào bên trong, hàng phục để trở về tính bản chân, phát ra tính sáng suốt sẵn có. Tính sáng suốt đó được phát minh thì năm chỗ dính khác cũng liền đó được giải thoát. Không, nghĩa là bây giờ Phật đó, bây giờ ông chọn thêm một cái thôi, ông chọn là trong sáu căn đó ông chọn ra một cái rồi ông tu, thì khi mà cái căn mắt mình mà thoát rồi đó thì năm căn kia nó đi theo luôn. Hoặc là bây giờ mình tu cái lỗ tai, lỗ mũi, tùy theo. Cho nên sau này Đức Phật mới khai thị các chư hiền thánh, mỗi vị tu một căn phát huy là có lực dụng, mà một căn nó đủ rồi thì năm căn khác nó theo luôn, nó đầy đủ lực dụng luôn. Đó. Như vậy đây là trên nói là lì, ly là lì là để rõ căn do trần mà nó hiện ra, thức nhân căn mà nó phát. Hay là căn nè, sáu căn bình duyên sáu trần thì chính giữa nó sanh ra sáu thức. Đó. Ở đây nói không theo là gì? Là chính khi đối cảnh hiện tiền mà không dính mắc các tướng, lấy đây để giải thoát cái dính vọng. Đó, đây nói nè. Đó, không theo là chỗ nào? Là chính khi mình đối cảnh hiện tiền mà không dính mắc. Nghĩa mình thấy cái nhà, cái cửa, cái bạn, nói chung mình thấy tất cả các pháp, đừng để dính mắc. Lâu ngày trời tháng là tức là mình nhổ cái góc vọng lên. À, cho nên gọi là đối cảnh vô tâm á, đối cảnh vô tâm chớ hội thiền. Ở đây Phật dạy nè: tỳ nhổ một căn thì thoát khỏi cái dính vọng, nó phục vào bên trong, hàng phục nó trở về tính bản chân thì phát ra cái tánh sáng suốt sẵn có. Như vậy đây Phật nói là nhổ, nhổ góc vọng lên. Mà bây giờ mình đặt dấu hỏi, nhổ là nhổ như thế nào? Vì nhổ, nhổ làm sao? Phật nói bây giờ trong sáu căn đó ông phải nhổ một cái, nhổ ở trong kinh Tăng Chi Bộ, nhổ chỗ này nè. Này các thầy tỳ kheo, trong cái thấy chỉ là cái thấy không thêm, đó nhổ á. Trong cái nghe chỉ là cái nghe, trong cái ngửi chỉ là cái ngửi, trong cái nếm chỉ là cái nếm, trong cái xúc chạm chỉ là cái xúc chạm, đủ không thêm, là mình nhổ một căn. Như vậy là mắt mình thấy sắc á, mình trong cái thấy sắc chỉ là cái thấy, là không có thêm, không có thêm, tức là nhổ căn vọng lên từ từng bước Nghĩa là bây giờ mình càng tu mình càng bớt á, mình bớt thêm vô, mình bớt thêm chuyện vô. Trong mỗi quay nghi, mỗi phép tắc, mỗi hành động mà mình từng bước mình gạn, đó là nhổ cái dính khàn từ vô thủy, tùy theo cái mức độ mình tu tập. Như vậy là trong cái thấy chỉ là cái thấy, trong cái nghe chỉ là cái nghe, thì nó không thuộc về các tướng tối, sáng, động, tịnh. Nó không có dính khàn trong các căn nữa, nhổ vô đó. Như vậy đây Phật khai thị là không phải có tối, có sáng, có động, có tịnh thì mình mới có thấy, có nghe. Còn không có tối, sáng, động, tịnh thì cái thấy, nghe dường như không, thì đó là mắc kẹt, là dính khằng cái vọng rồi. Nãy giờ tụi mình giảng quý vị hiểu ý tôi nói là phải không? Đó. Thì ở đây là có một chuyện. Tức là trong Ngũ Đăng Hội Nghiêm ghi, thiền sư Bá Trượng lúc còn sa di theo hầu Mã Tổ dạo chơi, chợt thấy một bầy lê lê bay qua. Tổ hỏi là cái gì? Sư thưa, bầy lê lê bay đi đâu? Bay qua mất rồi. Tổ bèn nắm chốt mũi sư quặn một cái, đau điếng. Sư la thất thanh, tổ hỏi sao không nói bay qua mất đi. Liền đó sư liền tỉnh ngộ. Đó. Chẳng hạn như chiều nay cái mình đi ra trước cổng, mình thấy con bầy cò bay qua, thì huynh đệ mình hỏi bầy gì, mình nói bầy cò bay qua. Nó bay ở đâu? Nó bay qua mất rồi. Nghĩa là mình duyên theo cái gì? Lúc mà có thì mình có sắc thì mình nói thấy, mà bầy còn nó bay qua thì không còn sắc nữa mình nói không thấy. Nên là Mã Tổ mới déo mạnh luôn, mình nói sao nó bay qua mất. Ông hiện tiền rõ ràng mà, cái tính thấy nó vẫn hiện tiền mà, tại sao ông chạy theo cái gì? Cái sáng, cái tối, cái động, cái tỉnh, đúng không? Đó. Như vậy là có ai hỏi mình á, thầy học pháp gì, thầy tu pháp gì, thầy hành pháp gì, thì quý vị trả lời sao? Nó hỏi mình học pháp gì, nó học pháp vô tướng. Mình á, mình đang học cái pháp vô tướng, hành cái pháp vô tướng để chứng nghiệm vào cái pháp vô tướng. Pháp mình đang học, mình đang tu này là cái pháp vô tướng. Giống như là một người đi qua cây cầu khỉ mà không có tay quịnh. Đó, đó là bậc. Mình dùng cái từ là nói. Nói gì nói cho quý vị có. Đến đây là quý vị cũng có cái túc duyên về cái pháp này. Tin đi, phải tự tin. Đừng có nói là tôi hạ căn, tôi không được pháp này. Không có. Hay tu pháp này cũng được hết. Đi từng bước, gạn lập từng bước. Mà mình tu được rồi mình thấy nhẹ nhàng lắm, mình làm gì cũng nhẹ nhàng, rồi mình sinh hoạt trong đời sống cũng nhẹ nhàng, cái gì mình cũng nhẹ nhàng. Mà tôi xác nhận điều đó, mình không phải mình tự cao. Mình nghiệm lại trong cái buổi họp đông lắm, mình thấy đúng là mình nhờ cái ơn sư ông á. Tôi làm giáo hội tôi biết, trong cái buổi họp mình nói ra mà mình thấy mình sao nó, mình dùng cái từ mình an yên lắm, mình sao đó. Còn mình thấy nhìn mình thấy tội lắm, mình thấy rất là tội. 30-40 năm ở trong đạo mà nếu mà không có gặp cái pháp này, không khác gì người đời. Nó cũng lăng xăng, nó cũng khủng khiếp lắm, phải nói là như thế. Nhờ mình tu pháp này mình ngồi mình thấy nó, ủa mình thấy không có gì hết. Mà tại sao những người đó hả, mà một tiếng mà dính vô rồi à, tự nhiên họ ông coi thường tôi, ông khinh dễ tôi nha. Mà nó ủa sao mà ở trong đạo 30-40 năm rồi mà còn chỗ này, mình thấy không có gì hết. Cái quỷ này ông nói ra để ông xây dựng, phải phát biểu để xây dựng, mà người này đâu có hiềm khích gì mình đâu. Mà một cái lời nói ra thôi, họ dính mắt vào cái lời đó, họ nói ông coi thường tôi, ông khinh dễ tôi, một dốc dài luôn, sanh tử chỗ đó. Nói thật luôn quý vị. Mà cái pháp này là pháp vô tướng, không có bám chỗ nào hết đó. Không bám được. Mà không bám được thì tự nhiên mình trong sinh hoạt, trong cuộc sống, mình thấy mình nhẹ nhàng, ung dung. Mà như tôi đi, thường thường tôi đi máy bay, ví dụ như cái ghế tôi đang ngồi, mà có những người nào mà bị tàn tật, mình nhường cái ví dụ đó, không có gì hết, không có gì hết. Mình thấy nhẹ như bông gòn, nó không có một cái gì đó mà nó gợi lên cái tâm, cái tư tưởng của mình, ví dụ vậy. Thì sau này quý vị mà học cái pháp này rồi mà phải nhiều năm tháng nha, chứ mới không được. Hồi xưa là tôi học võ thiếu lâm á 10 năm tôi không biết đánh. Nó ổi sao học võ, người ta học võ karate, thái cực đạo, tây kinh đô mà học 3-4 năm đã dù đánh hay mà sao mình biết. Học đến năm thứ 15 mới thấy tuyệt chiêu. Nhích là mình thấy nó hở đòn, nhích mình thấy nó hở đòn, nhích mình chọt là nó cũng vô cái quyệt nó. Nó đánh cái mình nhích một cái chọt vô cái dính rồi, ví dụ vậy. Thấy gì đó. Thì cái pháp này cũng vậy nè. Cái pháp này mình tu mới thấy gì hết. Mình không có thấy gì hết nha. Nên là sáng có một vị hỏi tôi là thầy thấy con tu thấy làm sao. Tôi nói ông mới tu có mấy năm mà thấy gì. Mới tu mới xuất gia mới có mấy năm mà sao thấy gì. Thấy đói bụng là mừng lắm rồi. Không? Nên là quý vị thấy là có câu chuyện mà Tổ Quy Sơn á, ngài ngồi trong pháp đường thì nghe ba tiếng cản, ba tiếng gõ bảng nè, ngài ngồi trong pháp đường nghe gõ bảng cốc cốc cốc. Có một ông thầy đúng giống như ông thầy của huynh đệ mình ngồi mà chờ nghe tiếng bảng nè, ngồi tiếng bảng để đi sắp hàng á. Có một ông thầy trong chúng nhảy lên vỗ tay mừng quá trời luôn. Cái Tổ Quy Sơn nói trời ơi, bao nhiêu năm tháng nay độ chúng mà bây giờ được người cũng đủ rồi, cũng đủ là cũng có uổng phải không. Hôm nay là có người mà ngộ được là nhĩ căn viên thông này mừng lắm. Bao nhiêu năm tháng mà được một người mà ở trong chúng mà ngộ đạo kiểu đó, nghe tiếng gõ bảng mà vỗ tay mừng là suốt được cái âm thanh sắc tướng mà được như thế. Cái ngày kêu lại người hỏi, ông nghe tiếng bảng ông ngộ cái gì vậy? Hỏi mà hỏi, ông nghe tiếng bảng ngộ gì vậy? Thì hồi sáng ông thầy kia khốn cho ăn cháo, bây giờ nghe tiếng bảng đói bụng quá mừng dữ là đâu hòa thượng. mà Tổ Quy Sơn nói sao? Chỗ nói sao? Tại sao ngài cười? Đó là cái bước đầu đó, thấy như thế vậy đó. Bụng đói nghe tiếng bình thường, mà bình thường đó là đạo lý đó. Cho nên ngày phá ngày cười á. Hồi xưa mình học đến chỗ đó mình nói là tưởng rằng cái ông thầy đó ổng có chính cái chỗ đó, cái chỗ là cái nền tảng đi phát minh chỗ đó. Hồi xưa mình học chỗ đó mình tưởng thường nha, mà càng đi sau mình thấy đúng là Tổ Quy Sơn ngày phá ngày cười á, ngày phá là ngày cười. Đó, nhưng phải dễ đâu. À, cho nên qua cái phần này nè, đó là pháp mình là pháp vô tướng đó. Là bây giờ mình học đến cái chỗ phần đó là mình hồi hướng. Trong Ngũ Đăng Hội Nghiêm ghi, thiền sư Đạo Nhất một hôm hỏi Tổ Nam Nhạc Hoài Nhượng dụng tâm thế nào để hợp với vô tướng tam muội. Tam muội tức là chánh định chánh thọ, dụng tâm thế nào để nó hợp nhất. Nãy giờ tôi nói quý vị pháp mình là pháp vô tướng á. Tổ đáp: ông học pháp môn tâm địa như gieo hạt giống, ta nói pháp yếu như mưa móc, duyên ông nếu hợp liền thấy đạo. Tức là mình học pháp môn tâm địa này là như gieo hạt giống, ta nói pháp yếu như mốt, có nghĩa là mình nghe lời Phật dạy trong các kinh điển thì giống như là gì? Giống như gì? Giống như là một trận mưa phát xuống. Mà nếu mình có những cái hạt giống này sẵn rồi đó thì có một lúc nào đó mình khế ngộ, khế hợp, tâm mình sáng lên. Quý vị hiểu không? Dụng công như thế vậy. Lại hỏi: đạo chẳng phải sắc tướng, làm sao có thể thấy? Sư đáp: con mắt tâm pháp, tức là tâm địa pháp nhãn, có thể thấy đạo. Vô tướng tam muội cũng lại như thế. Thấy không? Thấy mà không gì để mà thấy, nghe mà không gì để mà nghe. Thấy nè, con mắt tâm pháp có thể thấy đạo không? Đạo chẳng phải sắc tướng, làm sao có thể thấy? Đạo nó không sắc tướng, đạo là vô tướng mà sao thấy? Thì ngài nói là con mắt tâm pháp có thể thấy đạo, vô tướng tam muội cũng là như thế. Tức là mình thấy là thấy từ ở bên trong, tạm gọi như thế. Mà mỗi người tự là biết thôi. Ở đây nè, hỏi: có thành hoại chăng? Nếu lấy việc thành hoại tụ tán mà cho thấy đạo thì chẳng phải thấy đạo. Hãy nghe ta nói kệ: tâm địa hàm chư chủng, ngộ trạch tất giai manh, tam muội qua vô tướng, hà hoại phục hà thành. Nghĩa: tâm địa gồm các giống, gặp mưa ắt nảy mầm, qua tam muội vô tướng, nào hoại lại nào thành. Ngay trong giờ phút đó, Mã Tổ Đạo Nhất ngộ được cái yếu chỉ tâm pháp. tâm địa gồm các giống gạch ước ác nảy mầm. Nghĩa là bên trong mình có hạt giống vô tướng đó rồi, mình mới học được cái pháp vô tướng này. Vì hiểu không? Nghĩa mình có cái túc duyên, mình rời bỏ hết tất cả thân bằng quyến thuộc, tức là có hạt giống đó rồi. Mà bây giờ mình học về cái pháp này, mình thấy nó khế hợp, mình tu thấy nó được. Mình tổ thiền, mình tu tập, mình sinh hoạt nó từ từ từng bước. Mà hàng ngày quý vị nghe pháp là giống như mưa nó rớt xuống. Quý vị hiểu không? Hàng ngày mình nghe pháp không phải tôi nói nha, tôi trùng tiếng lại. Mà cái lời quý vị thấy nè, nên có người hỏi là ở bên Nhật Bản á, nó làm con robot đó tụng kinh á, được thầy tôi không được. Robot tụng kinh mà nó không có lực dụng. Cho nên á, thiền sư Hoàng Bá mà khai thị cho ông Bùi Hưu, cái Bùi Hưu là cái lực dụng nó tác động xuống, cái nghiệp thức nó vỡ ra. Nghĩa vậy đó. Nghĩa là quý vị, cái người mà truyền tải cái pháp này là ta có chút ít lực dụng. Ta tác động xuống mình thấy gì, có cái nghiệp lực mình có nó giãn ra, nó rớt xuống. Đó, đây cái gì nè. Tâm địa gồm các giống mà gặp mưa ác nảy mầm. Nghĩa mình gặp được cái pháp rồi đó thì từ từ nó nảy mầm lên. Hoa giá từ từ nó nảy nở lên. Đó. Mà cái hoa tam muội vô tướng này nó không có hoại nè, mà nó cũng thành, bởi vì nó có sẵn nơi bên trong. Mình có sẵn cái đó rồi. Bây giờ gặp duyên, gặp pháp, mình chỉ có một con đường là chọn là mình đi thôi, phát nguyện đi chọn đời. Giống như ngày Hưu Quang này, các ông phải phát nguyện đi chọn đời về cái pháp này. Không có một niệm thứ hai chan vô. Từ từ nó mở ra. Quý vị đừng có sợ bệnh tật nhé. Nói thẳng điều luôn là quý vị trong này ai mà bệnh không bằng tôi một chút nào hết. Tôi bệnh là thôi, phải nói là khủng khiếp luôn. Bệnh là đến mức độ mà tôi đọt cái mạng này cho nó chết luôn là biết rồi đó. Bệnh khủng khiếp đi nữa. Mà từ từ nó mở ra, nó ra, nó qua hết đó, nó qua đó. Mình có tu học, mình có sám hối, mình có tạo các vị thiện pháp, từ từ nó mở ra, lạ lắm. Bắt đầu qua giác nó nảy nở từ từ từng bước. Đó là tổ dậy. Thì thôi quý vị hồi hướng. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận thế nguyện đoạn pháp môn vô lượng thế nguyện học Phật đạo vô thượng thế nguyện thành.